Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết ngày xưa khi mà con người còn ở vào cái thời ta gọi là hoang sơ, chưa có được những cái kiến thức khoa học như ngày hôm nay, cho nên vào cái thời đó người ta đâu có lý giải được những cái hiện tượng thiên nhiên. Vì thế tất cả những hiện tượng đó người ta gán cho thần thánh. Nào là thần sấm, thần sét, thần mưa, thần bão, tất cả đều là thần hết. Thế thì thưa anh chị em, chính trong cái khung cảnh lịch sử đa thần giáo như thế thì Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho con người qua tổ phụ Abraham, rồi từ từ ông Môi-sen, Thiên Chúa dẫn đi từng bước đến giao ước Sinai. Và qua giao ước này đó thì Ra-bê Thiên Chúa nói với con người, Thiên Chúa dứt khoát tỏ mình là Thiên Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra không có Chúa nào khác, Thiên Chúa duy nhất. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn người. Và thưa anh chị em, đến thời Tân Ước khi Chúa Giêsu Ngài xuất hiện thì một đàng Ngài vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, thì đàng khác Ngài bắt đầu vén mở cho chúng ta thấy Thiên Chúa duy nhất là Cha, là Con, là Thánh Thần. Rồi sau khi Chúa Giêsu về trời thì phải mấy thế kỷ sau, thưa anh chị em, để bảo vệ cho cái đức tin Công giáo được tinh tuyền thì giáo hội mới phải mượn những cái từ ngữ và ý niệm trong triết học Hy Lạp để nói về Thiên Chúa ba ngôi, tức là nơi Thiên Chúa chỉ có một bản tính nhưng lại có ba ngôi vị. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa ba ngôi vẫn được gọi là Thiên Chúa của tình yêu. Đó là lời khẳng định của Thánh Gioan Tông Đồ. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa Ngài tỏ mình ra với con người. Ngài tỏ tình với con người qua suốt dọc dài lịch sử của ơn cứu độ. Ngài đã tỏ mình ra là một vị Thiên Chúa là Cha. Qua công trình sáng tạo, qua công trình sáng tạo vũ trụ, vạn vật và con người. Rồi Thiên Chúa, tình yêu của Ngài chúng ta thấy gì? Ngài tỏ mình ra qua ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chấp nhận chết để cứu độ con người. Và Thiên Chúa tỏ mình ra qua tình yêu của Ngài nơi ngôi ba Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài tràn đầy trong cuộc đời của tín hữu chúng ta để thánh hóa con người chúng ta. Vì thế thưa anh chị em, đây là cái dịp để chúng ta ôn lại và tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi. Vâng thưa anh chị em, chân dung của tình yêu Chúa ba ngôi đó, con người chúng ta vẽ ra nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay chỉ xin được phép sánh ví như là một ví dụ nhỏ thôi để chúng ta hiểu về tình yêu của ba ngôi như thế nào. Tình yêu Chúa ba ngôi có thể được sánh ví như là con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh đồng. Con sông, dòng sông mang sự sống đến cho con người và mọi loài. Thế thì qua cái sánh ví đó, Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và người đổ vào dòng sông sự sống, cái phù sa màu mỡ, đó là tình yêu và ân sủng của Ngài. Rồi Chúa Giêsu chính là dòng sông chứa đựng cái nguồn nước tình yêu và ân sủng đấy. Và cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần là cái sức đẩy để nguồn nước tình yêu chảy đến các tâm hồn chúng ta. Thế thì như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông. Và như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đươm bông kết trái nếu không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại. Và càng ở xa dòng sông thì cánh đồng càng dễ nứt nẻ và khô cháy. Cũng vậy thôi thưa anh chị em, qua ví dụ đó chúng ta có thể nói con người của chúng ta sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Càng xa đời tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu thì con người chúng ta càng trở nên cằn cỗi bấy nhiêu, và cuối cùng sẽ chết khô mà thôi. Bởi đó thưa anh chị em, sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi ngày hôm nay đấy, thì đó là cách chúng ta tri ân và tạ ơn tình yêu của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và từ đó Ngài mời gọi mỗi người chúng ta phải biết mở lòng ra để mà trao ban cái tình yêu mình đã lãnh nhận cho những người chung quanh. Vâng, rõ rệt, hãy biết mở lòng mình ra để đón lấy nguồn nước tình yêu và ân sủng của người. Và khi đã đón lấy rồi đó, thì chúng ta phải biết trao ban những cái gì mà chúng ta đã nhận lãnh. Ở cái điểm này thưa anh chị em, xin mở một cái dấu ngoặc. Chúng ta biết Palestine có hai cái biển hồ. Thứ nhất là biển hồ Galilee, và thứ hai có cái tên là biển chết. Chúng ta thấy là có một cái điều kỳ lạ là hai biển hồ này đều nhận nước từ cùng một nguồn là sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào cái biển hồ Galilea, rồi từ đó tràn qua những cái hồ, những cái sông nhỏ lẻ khác. Hồ Galilea nhận lãnh để rồi chia sẻ cho những hồ khác. Nhờ đó mà nước của nó luôn luôn trong sạch và mang lại sức sống cho cây cỏ, muôn thú và con người. Ngược lại, cái biển chết đúng với tên của nó, cũng nhận nước từ dòng sông Jordan, nhưng nó lại giữ lấy riêng cho nó mà thôi. Và từ đó nước của nó trở thành nước tù, nước của nó trở thành nước mặn và hôi thối. Không có một con cá, một cái sinh vật nào có thể sống ở trên cái dòng biển chết được. Thế thì thưa anh chị em, khi đóng cái ngoặc lại đấy, để chúng ta có thể nói ngay, càng trao ban thì càng được nhận lãnh. Đó là một cái định luật sống của con người chúng ta. Càng trao ban bao nhiêu thì chúng ta càng lãnh nhận bấy nhiêu. Tất cả cuộc sống của chúng ta, tất cả sự sống con người của chúng ta, tất cả tài năng của chúng ta, tất cả chúng ta có đều do hồng ân và sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và vì thế hãy biết chia sẻ, trao ban hồng ân sự sống đó cho những người chung quanh. Và từ đó ấy, thì chúng ta mới cảm nhận được cái hạnh phúc đích thật của những người dám hy sinh, dám chia sẻ, dám trao ban tình yêu của Chúa Ba Ngôi cho những người chung quanh chúng ta. Cuối cùng thưa anh chị em, như đầu lễ chúng ta đã nói, hôm nay là ngày lễ của những người cha. Vâng, giật mình vì là ngày của cha. Con người của chúng ta ai ai cũng gọi là yêu mến hay là yêu thương cha mẹ của mình. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn nói yêu là yêu thinh lặng ở trong lòng, chứ mấy ai mà có dịp bày tỏ tình yêu đó đâu thưa anh chị em. Tháng ngày như là nước dưới chân cầu êm trôi, con người của chúng ta với bao nhiêu nhọc nhằn, đặc biệt với cuộc sống của người trẻ chúng ta hôm nay, với bao nhiêu nhọc nhằn lo toan của cuộc sống, bị cuộc sống nó cuốn đi như nước chảy dưới chân cầu. Nhiều lúc thì những cái nỗi nhớ cha, nhiều lúc nỗi nhớ mẹ bất chợt len qua trong tâm hồn của con người chúng ta như là làn gió. gió nhẹ. Lúc nhìn lại chúng ta không khỏi giật mình, nghe lòng đau nhói bởi cái sự vô tâm, bởi cái sự vô tình của những người con, bởi cái sự bộn bề của những người trẻ quên mất đi người cha, người mẹ của mình. Cho nên với những ngày này, đặc biệt với sự trùng hợp cho ngày lễ Chúa Ba Ngôi tình yêu của Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta ôn lại cái tình yêu của cha mẹ chúng ta trong gia đình của chúng ta. Chớ gì tình yêu của Chúa Ba Ngôi đã được lan tỏa ra trong cuộc sống của chúng ta, thì cái tình yêu đó cũng được thể hiện cụ thể ở trong gia đình, nơi những người con biết nhớ đến người cha, người mẹ của mình, để một cách nào đó chúng ta đối xử với những người cha, người mẹ cho xứng bậc làm con. Và như thế mới là những người Kitô hữu xứng đáng, khi chúng ta thể hiện tình yêu gia đình với đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu của cuộc đời chúng ta.